lành thiện, và một cái tâm gồm có những cái thứ tham sân si vân vân, gọi là tâm phàm. Có nghĩa là trong lòng người hỏi bây giờ vẫn còn nhận cái tâm thoạt mất thoạt hiện theo duyên, là chấp nhận nó là một cái tâm của mình. Cho nên hỏi tiếp như vậy: hồi trước á, nó mình học văn ngày xưa, mình có cái bài thơ Miếu Vợ Chàng Trương, đã chúng nhớ phải không? Là cái người vợ, ông chồng đi lính thú, đứa con sanh ra trong thời gian ông chồng đi, vì vậy khi sanh ra nó không có thấy mặt bố. Rồi tới hồi bắt đầu lớn thì ông chồng vẫn chưa về, đêm đêm bồng con ru thì nó cứ hỏi, nó khóc. Thì bà mẹ mới chỉ cái bóng của cái đèn dầu hắt trên tường: bố con đó, nín đi, bố con về đó. Thì nó nín. Và cứ tối tối thì bà vợ lại chỉ cái bóng bố con đó. Câu chuyện thì ai cũng biết tiếp tục rồi phải không? Là cái khi mà ông đó về thiệt, đưa tay ra ẵm nó: tới đây bố ẵm con. Thì nó nói: không, bố con tối mới tới. Vậy là thôi, coi như là chưa kịp cười chào vợ thì đã giận vợ mất rồi, và không thèm nói năng gì nữa hết, không nói một lời, cứ chiều cứ ngày lại ngày ẵm con đi ra ngồi cái bờ đê nhìn sông nhìn nước. Tại vì ổng rất đau lòng, ổng rất đau lòng đến nỗi không thể hỏi vợ được nữa. Mà bà vợ có đau lòng không thưa đại chúng? Tại vì trông chờ biết bao nhiêu năm, tới bây giờ cái ông chồng mình về thì lại không nói năng, chỉ cứ ôm con mà không lời, không biết làm sao giải bày, mà cũng không hiểu cái sự tình ra sao. Nhưng mà bà chịu không nổi cái sự im lặng của ông chồng, cho nên một hôm chịu không nổi, bà ra sông, bà nhảy sông tự tử mất. Tới khi bà chết rồi thì ổng phải ẵm con, cho con ăn, cho con bú, dỗ con ngủ vân vân. Thì tối một mình thắp cái đèn lên, thì cái đứa bé nó mới vỗ tay: ô, bố của Đảng, thằng bé đó tên Đảng, bố của Đảng về kìa, bố của Đảng về kìa. Nó chỉ cái bóng. Thì lúc đó ông hiểu ra, hiểu tất cả. Thì khi đó kịp nữa không? Không còn kịp nữa. Đó, thì cái anh chàng này tên là họ Trương. Và trước cái oan tình này, sau người trong làng họ mới cất một cái miếu nơi cái chỗ cái bà vợ này nhảy xuống tự vẫn. Và vua hình như Lê Thánh Tông á, khi đi ngang qua chỗ đó, thấy một cái miếu đèn nhang nghi ngút, thì hỏi mới biết câu chuyện, thì mới làm bài thơ. Đại chúng nhớ bài thơ đó không? Miếu ai như miếu vợ chàng Trương, gì nữa, nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, ngọn đèn dầu tắt rồi không có bóng cũng đừng có nghe lời trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Cái gì quên mất rồi, đại khái là như vậy. Kể câu chuyện để thấy lầm cái bóng có thể đưa tới những hậu quả như vậy. Trẻ con lầm bóng, người lớn có lầm bóng không? Thành ra mình thấy một cái bóng cũng có khả năng làm khổ mình, cũng có khả năng dấy khởi những cái cảm xúc trong mình, vì mình xem bóng như người thật. Cái thằng bé nó không biết đâu là người thật, đâu là bóng. Nó đã coi bóng như người thật. Thì cái khổ của mình khi hỏi tâm phàm là Phật hay tâm thánh là Phật, đó, đại chúng thấy không? Là lầm lẫn. Cái tâm dao động, phiền não, đủ thứ sanh khởi này, nó là chân thật chăng? Là Phật chăng? Vì nghi như vậy cho nên mới hỏi. Thì rất giống mình. Thì ở đây Ngài Hoàng Bá một lần nữa không trả lời mà đánh thức liền. ông chỗ nào có tâm phàm thánh? Người hỏi, lý luận tiếp, nhưng mà trong tâm thừa nói có phàm thánh, hòa thượng đâu được nói không? Chúng ta thấy hai cái cơ sở đặt khác hai chỗ. Khi người này nói trong tam thừa nói có phàm thánh, như vậy là đặt căn bản trên giáo lý. Giáo lý là kinh nghiệm, học hiểu, ý tưởng, ý thức, tri giải, đúng không ạ? Còn cái câu hỏi của Ngài Hoàng Bá, ông chỗ nào có tâm phàm thánh, là Ngài xoay lại chính trong tâm mình hỏi chỗ nào phàm thánh. Vì hai bên đứng hai chỗ khác nhau cho nên nó khác. Mình cũng vậy, nếu chúng ta tu ngay một ngày đầu tiên mở mắt ra mà một niệm khởi, hai niệm khởi, và mình đứng ở cái chỗ chấp nhận niệm là mình, rồi tiếp tới xả thiền xuống đi làm công chuyện, luôn luôn đứng trong cái chỗ mà kinh nghiệm, ý thức, thì mình giống y cái người hỏi. Còn nếu mình dụng tâm ngay một đầu ngày của mình ở chỗ ông có bao nhiêu thứ tâm, chỗ nào mà có tâm phàm thánh, đại chúng sẽ thấy dụng công của mình khác liền, khác liền. Lại có một cái câu chuyện ngày xưa cô đọc, tại lâu rồi thành bây giờ cũng nhớ mang máng, mà cái hồi đọc á, đọc cái thấy bực mình lắm, thấy câu chuyện nó vô lý, nó không có thể có thiệt được, nó vô lý. Là có một người, không biết trong đây có ai đọc chưa, một hôm ổng đang ngồi chơi buổi chiều vậy đó, ngồi chơi nơi cửa nhà cho tới khi chiều xuống, đêm tới ổng vẫn còn ngồi đó chơi, thì cái bóng đèn á, đèn đường á, cái đèn đâu đó nó hắt xuống cái chỗ ông ngồi. Cái tự nhiên ông nghe có một cái tiếng nói nhỏ nhẹ, khe khẽ ở bên lưng mình. Xin lỗi, ông có thể cho tôi đi chơi một chút được không? Thì ông này ông ngạc nhiên, tại nhà có một mình ông hả? Nãy giờ có ai đâu, cái ông nhìn lui thì ông không thấy ai hết. Thì ổng lại nói, chắc là mình nghe lộn, cái ổng ngồi chơi một lát. Lại nghe, xin lỗi, có thể cho tôi đi chơi một chút được không? Cái ổng nhìn kỹ, thì tới lúc đó ổng mới nhận ra đó là tiếng nói của cái bóng của mình. Mà cái bóng của ổng á, tại lâu nay ổng sống một mình trong nhà vậy đó, một mình một bóng. Thì ổng vừa tức cười mà vừa cũng ngạc nhiên, ổng nói, thì mày muốn đi đâu mày đi. Thì ổng mới nghe cảm ơn ông. Cái xong rồi thì ổng mới thấy cái bóng mà do cái ánh đèn hắt ra, nó lần lần nó tách rời ra khỏi ổng. Và nó lại đi, nó không phải đi, nhưng mà nó dời, nó đi đâu, nó đi mất. Cái ổng nhìn lại sau lưng mình thì ổng không thấy cái bóng nữa. Ông lúc đó là một người không có bóng. Đại chúng đã nghe, đã đọc cái chuyện này chưa? Cái sau đó tới đâu đó, tới tối hay tới sáng gì đó không biết, cái nó đi về, chào ông chủ, tôi đã về, cảm ơn ông. Vậy thì bình thường ổng cũng quên đó. Nhưng mà từ đó thì những cái chuyện mà nó xin đi chơi thường xảy ra, là cứ lâu lâu ổng lại nghe cái tiếng nói nhẹ âm thầm nó vang lên, rồi ổng lại cho phép nó đi chơi như vậy đó. Rồi từ từ ông bắt đầu để ý, để ý như là trong nhà mình có một người, phải không? Là lâu mình không còn ở một mình nữa, có cái bóng. Rồi lâu lâu cái ổng ngồi một mình, cái ổng nói chuyện với nó. Ổng nói, mày biết không, hôm nay tao đi làm mà tao bực mình quá. Thì ổng không biết kể với ai, ổng kể với cái bóng. Và cái bóng nó nói chuyện với ổng, nó nói chuyện với ổng, ổng chia sẻ mọi điều với cái bóng. Lần lần hai người như bạn. Ban đầu ở cái thế là ông chủ, và nó khép nép, nó e dè. Bây giờ cứ chuyện vãng tâm sự tỉ tê riết, cái nó thành bạn, nó thân thiết hơn. cái lần